Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Indo-Pacifica, cờ vây quốc tế từng bước đánh tàu cộng. Tôi nhắc lại, Indo-Pacifica, cờ vây quốc tế từng bước đánh tàu cộng. Indo-Pacifica là chiến lược mới của nước Mỹ do Tổng thống Donald Trump đưa ra, là cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Người tiền nhiệm của ông Trump là ông Obama, khi chuyển trục về Á Châu-Thái Bình Dương để cân bằng thế lực với Tàu Cộng, thì đưa ra cái chiến lược là Thái Bình Dương thôi, chứ không có cái Ấn Độ Dương. Và gọi là Á Châu-Thái Bình Dương. Á Châu mà không có Ấn Độ không thì Ấn Độ nó lại ở bên là không là Ấn Độ Dương chứ không phải là Thái Bình Dương nữa. Và cờ vây là cái gì? Cờ vây là đánh cờ, dùng cái thủ thuật vây mà đánh bằng cách vây, đi từng nước cờ một. Và vây đối thủ lại, không cho đối thủ thoát thân, vì nó là cờ vây từng bước một, từng nước cờ một, đặt một con cờ trên bàn cờ thì rất là khó đoán là nước cờ tiếp theo nó là cái gì, cho nên rất là khó đối phó. Ở thế giới còn một thứ mà cờ bạc nữa là đánh xì phé. Đánh xì phé thì mỗi tay chơi lần lượt có từng bước đi của từng lá bài và nhìn các bước đi của đối thủ, thì người ta tìm cách người ta đoán xem là cái tẩy của cái lá bài nằm sấp đó là cái gì mà nó đi cái nước cờ đó để dùng được cái tẩy đó vào cái nước cờ trong tớ, có thể suy đoán được. Riêng ông Donald Trump từ khi còn là sinh viên đi học, ông đó là cao thủ cờ vây. Đến lúc ông trưởng thành lại là chủ sòng bài, thành ra trong tay ông có cả tuyệt chiêu của cờ vây lẫn tuyệt chiêu của đánh xì phé. Và khi đắc cử tổng thống rồi, ông có cái mộng ước là làm cho nước Mỹ lấy lại cái vị thế siêu cường mà là lãnh đạo toàn thế giới. Cho nên muốn đánh cờ vây, thực hiện từng bước cờ vây của nước Mỹ, hay là vào sòng bài cũng thế, củng cố cái vốn có của mình đã. Ít vốn là luôn luôn thua. Vì thế cho nên khẩu hiệu của ông Donald Trump khi tranh cử là America great again, phải làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và khi ông đắc cử tổng thống thì gần như là ông đã thực hiện được rất nhiều lời hứa khi cần tranh cử. Ông đã làm cho nước Mỹ great again, America great again rồi. Từ khi đắc cử tháng 11 năm 2016 cho đến bây giờ là mới tháng 6 năm 2018, chưa có tròn 2 năm mà ông làm việc nhiều hơn bất cứ ông tiền nhiệm nào trong 2 nhiệm kỳ. Tôi nhắc lại, ông thực hiện được hầu hết các lời hứa với dân khi tranh cử. Và ông bất chấp các đánh phá quấy nhiễu từ phe Dân Chủ, và luôn cả cái bọn quấy nhiễu của bọn truyền thông mà ông đặt tên là fake news, là tin vịt, để chứng tỏ rằng ông ấy làm tổng thống là vì nước Mỹ chứ không phải vì cá nhân ông. Ông không lãnh lương tổng thống, nhưng mà luật thì không cho phép ông không lãnh lương, cho nên ông bèn dùng cái luật là cái lãnh lương mà ông lãnh được để ông làm từ thiện, ông cho các cái công ty từ thiện. Khi đắc cử xong, ông có 100 ngày để chuẩn bị. Mà chỉ có trong cái 100 ngày chuẩn bị đó, ông đem lại về cho nước Mỹ mấy trăm tỷ đô la. Là thắng lợi nội bộ của ông nổi bật nhất là ông đã vận động quốc hội biểu quyết được cái sửa đổi luật thuế, cải thiện ngân sách, và về phương diện đối ngoại thì từng bước đi của ông chúng ta thấy rằng ông ấy muốn sắp đặt lại một trật tự thế giới mới theo ý của nước Mỹ như là một siêu cường. Và vì thế cho nên sự xuất hiện của ông trên thế giới đã làm cho các phía náo loạn cái lên. Và người ta đặt tên cái sự náo loạn đó là Trumpophobia, tức là mọi nỗi sợ của ông, về ông Trump. Và cái náo loạn trật tự thế giới theo ý ông thì là nhằm mục đích là phục hồi vị thế lãnh đạo thế giới cho nước Mỹ. Cụ thể sắp đặt lại cái trật tự thế giới là phải xác định lại hàng ngũ tương quan ta bạn thù như thế nào. Và ngay lập tức ông đã tỏ thấy rằng ông đối phó với hai cái xuất phát điểm của các rối loạn thế giới mà ông gọi là hai cái lực cản của xu thế thời đại. Xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Mà muốn phát triển thì phải có hợp tác, muốn hợp tác phải có hòa bình, muốn hòa bình thì phải không có chiến tranh. Mà chiến tranh toàn thế giới chưa chắc đã xảy ra, nhưng mà chiến tranh cục bộ thì đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới do hai cái lực cản của xu thế thời đại. Hai cái lực cản của xu thế thời đại, thứ nhất là bọn cộng sản sống sót và hậu cộng sản ở bên Nga và cộng sản sống sót ở bên Tàu. Và cái lực cản thứ hai là khủng bố toàn thế giới gọi là Islamic State, là nhà nước Hồi giáo. Nó lập cả, nó chiếm một khu một vùng lớn, nó lập cho nhà nước Hồi giáo, nó quy tụ tất cả khủng bố cực đoan Hồi giáo trên thế giới về. Nhưng mà bây giờ cái đó đã bị đánh tan. Đấy là, nhưng mà từng nước cờ vây của ông Trump cho ta thấy rằng ông nhìn thấy rõ rằng hai cái lực cản của thế giới đã, nó là chỉ là một thôi. Bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan và bọn cộng sản sống sót, nó thông đồng với nhau, nó làm cho giáo loạn cái thế giới này. Và vì thế cho nên cờ vây của ông Donald Trump, ông từng bước, ông đánh vòng ngoài trước, ông đánh bọn nhà nước Hồi giáo, đánh bọn Syria, đánh bọn Triều Tiên, đánh bọn Iran, đấy là vòng ngoài. Và khi mà ông đã tỉa được cái vòng ngoài đó, thì vòng vây đối với Tàu Cộng và Nga đã siết chặt. Dần ra, về Á Châu Thái Bình Dương, thì ông siết chặt vòng vây với nước Tàu với cái chiến lược là Indo-Pacifica. Ở bên Trung Đông và Bắc Phi thì ông dựng dậy đồng minh Israel và Liên đoàn Ả Rập để mượn sức bạn đánh bọn Iran, đánh bọn Syria và đánh bọn khủng bố tàn dư của nhà nước Hồi giáo ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Và cũng ở vùng đó thì để đối phó với nước Nga hậu cộng sản thì ông củng cố cái NATO và đối phó với nước Nga. Ông sang Ba Lan cũng đề cao và ông kết minh với Ba Lan, rồi ông đem quân sang giúp đỡ Ba Lan, huấn luyện quân đội Ba Lan để chặn cái yết hầu của Liên Xô, nhất là cái yết hầu về đường ống dầu với dầu khí từ Liên Xô sang Âu Châu là phải đi qua vùng Ba Lan với Baltic. Và Đó, tôi nhắc lại rằng tất cả những cái đó là để từng nước, bữa nước một vây Nga. Và riêng về Á Châu Thái Bình Dương, trên toàn thế giới, thì sách lược quốc phòng của Mỹ công bố hồi tháng 3 năm 2018, nó nói rõ rằng Nga là một, Trung Cộng là hai nước đe dọa đến an ninh của nước Mỹ. Cho nên đấy là cái tâm điểm sách lược đối phó của nước Mỹ. Và đối với anh Nga thì ở xa, cho nên Donald Trump hãy còn chưa có mạnh tay, nặng tay cho lắm. Nhưng mà đối với Trung Cộng thì đã từng bước mà chính quyền Mỹ đã càng ngày càng nặng tay hơn. Mà riêng về Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì bây giờ Mỹ đã củng cố được cái liên minh bộ tứ mà người ta gọi là kim cương bộ tứ, là Ấn Độ, Úc, Nhật và Mỹ để đối phó với tàu cặp ở Á Châu Thái Bình Dương. Đấy là cái thế trận cờ vây mà tôi mô tả. Và bây giờ là đi về bây giờ thì chỉ là thời sự tuần này là cuộc cờ vây quốc tế từng bước đánh tiểu cầu. Đây là những thông tin mà tôi tham khảo trong tuần vừa qua cho cái bài bình luận thời sự này. Nó chứng tỏ rằng tuy chiêu dụ chưa xong anh Bắc Triều Tiên, nhưng mà Mỹ đã bắt đầu hỏi tội tàu. Hỏi tội tàu về cái vụ đàn áp trên An Môn. Hỏi tội tàu về cái vụ mà quân sự hóa Biển Đông. Bất chấp chiến tranh thương mại với tàu, dọa rằng thì là nếu mà tí ép quá thì tàu sẽ gây chiến tranh thương mại. Mà cái chiến thuật mà la làng với lại thương lượng của tàu luôn luôn như thế. Luôn luôn nó trước áp lực thì mà nó thấy là nó thấy yếu thì nó phải sẽ lùi một bước và để nó chuẩn bị lùi một chiến hai. Nhưng mà đối với ông vua cờ vây và chủ sòng bài thì cái chiến thuật lùi một chiến hai của anh tàu đang bị chặn đứng. Nó lùi đến đâu thì ông nhận thế đó, nhưng mà nếu lúc mà dở trò chiến hai ra thì nó vấp phải đối phó mạnh tay hơn. Và đấy là dù rằng anh tàu có lùi một chiến hai về chiến tranh thương mại với lại lùi về cái vụ mà phải buông tay với thằng Bắc Triều Tiên, tuy rằng trong ngấm ngầm anh cũng phá đám, nhưng mà anh phá đám không nổi. Đấy là cái tình hình mà tôi mô tả thời sự trong tuần qua. Bây giờ những thông tin mà tôi tham khảo để xây dựng bài bình luận thời sự này. Trước hết là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 6 năm 2018 có tựa đề là thất nghiệp thấp kỷ lục 3,8%. Theo cái tham khảo của tôi thì tôi thấy rằng thì chưa đầy 2 năm cầm quyền, ông Donald Trump đã đem về cho nước, đã tạo ra công ăn việc làm cho nước Mỹ gần 7 triệu công ăn việc làm. Và cái 3,8% là được mọi người nhìn nhận rằng là thấp nhất trong vòng 40 năm nay của nước Mỹ. Và các cái cơ quan Cục Dự trữ Liên bang này kia thấy rằng cái tình trạng như thế thì đồng đô la có giá trị và sẽ chuẩn bị là tăng lãi suất đồng đô la. Tóm lại là nhìn tổng thể nền kinh tế Mỹ là vững mạnh. Đó là ông kinh tế gia truyền của Capital Economics of Toronto, Paul Ashworth. Ông nói rằng trong môi trường đó, chúng tôi vẫn hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng cao lãi suất thêm 3 lần nữa trong năm nay. Đã có thêm, mới đây nữa, đã có thêm 223.000 việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ, hàng hóa, xây dựng và sản xuất trong tháng vừa qua đó. Khi thời tiết ấm hơn, thúc đẩy việc thuê mướn ở các khu công trường xây dựng. Cũng có thêm nhiều việc làm trong các ngành bán lẻ, giải trí và khách sạn. Nền kinh tế đã tạo ra thêm 15.000 việc làm so với con số được báo cáo trước đây vào tháng 3 và tháng 4. đây là tổng số thì tôi thấy từ ngày ông Tâm lên cầm quyền thì ông tạo ra được gần 7 triệu công ăn việc làm cho nước Mỹ. Các dữ liệu này dự đoán sự phát triển kinh tế sẽ có lại tốc độ tăng trưởng nhanh trong quý 2 sau thời gian phát triển chậm hồi đầu năm nay. Mức tăng trưởng này có được nhờ vào sự kích cầu của gói cắt giảm thuế đó, trị giá 15.000 tỷ, trong khi việc tăng chi tiêu chính phủ chưa có tác động lên nền kinh tế. Nhưng mà đài vừa qua cũng lại có một cái thông tin dè dặt, thế là có tùy nhiên, nhiều nơi lo lắng lại về một cuộc chiến tranh thương mại sau khi chính quyền Trump áp đặt các mức thuế lên các sản phẩm sắt và nhôm nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu đã phủ bóng mây lên triển vọng kinh tế. Và cái tuần trước thì ông đưa ra cái đó thì đến mùng 1 tháng 6 là hết hạn, ông không có triển hạn thì tức là bắt đầu áp dụng. Và đại biểu là tuy có cái tuy nhiên, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì với các đồng minh mà tiếp tay với ông trong cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương để bao vây tàu cộng và chặn đứng Nga hậu cộng sản ở bên kia thì sẽ có những cái thương lượng ngầm với nhau. Bây giờ vì cái công an việc làm nó thế như thế thì các công ty thâu hết rồi. Bây giờ có nhiều công ty mà cần cái tay nghề cao thì thiếu nhân công. Bản tin ngày 2 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: thiếu nhân công, Mỹ mở rộng thị thực làm việc ngắn hạn, tức là bây giờ các chuyên gia ngoại quốc mà đi mở rộng cái là làm việc thì ngắn hạn thì cho vào để cho nước Mỹ khỏi phải thiếu nhân công. Chính quyền Donald Trump đang xem xét cách thức để giúp cho các ngành công nghiệp Mỹ tuyển thêm nhiều công nhân nhập cư làm việc tạm thời. Đấy là cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết hôm thứ Sáu ngày hôm nay. Ông nói với đài CNBC rằng chúng tôi đang xem xét những cách để đưa di dân tạm thời với thị thực tạm thời vào Mỹ một cách hợp pháp để làm việc cho một số ngành. Đúng, đến để làm việc, chứ không phải đến để ăn hàng phá hại, chỉ ke ma túy để giết người. Vào để làm việc thì chấp nhận. Rồi ông Ben Herzen, một nhà phân tích kinh tế thuộc IHS Market, viết trong một bản nghiên cứu rằng thị trường lao động đang co lại nhanh chóng và mức sụt giảm thất nghiệp nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhưng với tốc độ chậm hơn. Chính quyền Donald Trump hồi tuần trước đã mở thêm 15.000 H2B, tức là di dân đó, để giúp các công ty Mỹ tuyển dụng nhân công tạm thời trong lĩnh vực phi nông nghiệp, trong nỗ lực lấp đầy những công việc mang tính thời vụ vào thời điểm cao điểm du lịch mùa hè sắp tới. Một số nhà doanh nghiệp Mỹ từ chế biến thủy sản cho đến khách sạn và nhà hàng than phiền họ không thể tuyển nhân công trong nước và đã bị đẩy ra ngoài quá trình cấp thị thực vốn lần đầu tiên được thực hiện theo cách xổ số, thay vì ai xin trước thì được cấp trước như hiện nay. Trên khắp nước Mỹ, các doanh nghiệp đang cho biết họ đang thiếu hụt công nhân có tay nghề trong nhiều ngành, trong đó có tài xế, lái xe tải, nhân viên bán hàng, thợ mộc và các công nhân kỹ thuật. Đấy là sự thành công của nền tầm. Bây giờ đến người ta cứ than phiền về chiến tranh thương mại, ông gây chiến tranh thương mại khắp thế giới. Thì báo Tiếng Dân online của trong nước, Thạch Đại Lang viết bài Donald Trump và cuộc chiến thương mại, đăng ngày 31 tháng 5 2018. Nói rằng thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, đối với Liên Hiệp Âu Châu, chính phủ Mỹ sẽ áp dụng sắc thuế đặc biệt trên hai mặt hàng nhôm và thép. Cái đấy là làm cho các đồng minh Mỹ. Nhưng mà trong thương lượng ngầm thì nếu mà các đồng minh đó là có những cái hành động tiếp tay với cái chiến lược toàn cầu của ông Donald Trump thì có thể là có những cái khoan miễn sẽ tới trong những ngày sắp tới. Bản tin cho biết là ngày 31 tháng 5 2018 là ngày cuối cùng châu Âu được miễn thuế đặc biệt đánh lên thép 25% và nhôm 10% nhập cảng vào Mỹ. Ủy viên Thương mại của Quốc hội Âu Châu, bà Cecilia Malmström đã bày tỏ sự thất vọng rằng thực tế mà nói chúng ta không thể hy vọng điều gì. Mỹ bằng cách nào đó sẽ giới hạn sự nhập cảng của châu Âu Châu và châu Mỹ. Cái thông tin hậu trường mà tôi được biết mà không thấy ai nói đến là tại sao Mỹ phải đánh thuế nhôm với các thương mại, cả các đồng minh của Mỹ nữa. Là vì cái chiến tranh thương mại này nó làm cho cán cân mậu dịch của Mỹ bị mất cân bằng với tàu là 375 tỷ. Nhưng mà anh mấy đồng minh Liên Âu lại giống như rằng Việt Cộng là nhận cái xuất khẩu nhôm và thép của tàu xong lại bán sang Mỹ với giá rẻ hơn, là coi như là mấy nước này là cái đầu mối tiêu thụ sản xuất thép dư thừa. Khủng hoảng của nước tàu là sản xuất dư thừa, không có chỗ bán. Thành ra là cái vụ mà đối phó nhóm thép này là cụ thể là đối phó với tàu, nhưng mà vạ lây trang cho các đồng minh là hình như là 150 tỷ nữa, tổng cộng là gần 800 tỷ, 500 tỷ. Đó. Thành ra là nếu mà các đồng minh Liên Âu mà được Mỹ đền bù bằng cách nào đó, hoặc là vẫn theo cái đơn nhuận đó nhưng mà được đền bù bằng cách khác, thì sẽ có những giải pháp khác trong đấm đầm. Tóm lại là bản tin chúng ta biết rằng đầu tháng 5 2018, Liên minh Liên Âu thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới là họ đã chuẩn bị sẵn sàng những biện pháp trả đũa trong trường hợp chiến tranh thương mại xảy ra. Theo đó, từ ngày 20 tháng 6 năm 2018, một số các mặt hàng của Mỹ như rượu, whisky, bơ, đậu phộng, xe gắn máy, quần jean sẽ phải đánh thuế đặc biệt như một sự phân công. Số lượng này lên đến 1,6 tỷ đô la, tức là 1,4 tỷ euro theo tài liệu do Liên minh Âu Châu đề nghị. Thì nói thì là cái thiệt hại của nước Mỹ là 150 tỷ, anh chiến tranh thương mại, anh đối phó lại, chỉ lấy lại là có 1,6 tỷ thì nước Mỹ đâu có thiệt hại gì lớn đâu. Cho nên đấy, tôi lướt qua cái này để nói rằng thì trong cái chiến tranh thương mại này, Mỹ dám chấp nhận chiến tranh thương mại là bởi vì Mỹ biết rằng sẽ thắng chứ không phải là chứ tổn hại. Vấn đề là đôi bên cũng có hại, nhưng mà anh hại ít, anh hại nhiều mà tôi hại ít thì tôi chấp nhận. Đó. Bây giờ báo Lao Động, người Lao Động ở trong Việt Cộng cũng lại nói về chiến tranh thương mại, cũng lại nhắc là Mỹ là chiến tranh thương mại tổng lực với cả các đồng minh. Nhưng mà ít ai để ý rằng chiến tranh thương mại là chỉ đối phó với tàu thôi. Nhưng mà đối phó với tàu là cái chiến tranh thương mại chỉ là cái mặt nổi thôi. Cái mặt chìm là địa kinh tế và địa chính trị. Bây giờ đến địa chính trị, đối phó với tàu ở Biển Đông cho thấy rằng Liên Âu vẫn là đồng minh của Mỹ khi đối phó với tàu ở Biển Đông. Bản tin ngày 4 tháng 6 năm 2018, Pháp, Anh đưa tàu chiến vào Biển Đông thách thức Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Anh hôm 3 tháng 6 tuyên bố sẽ đưa tàu chiến vào Biển Đông để thách thức sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở vùng biển chiến tranh chấp này. Tuyên bố của hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đưa ra tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, lặp lại tuyên bố trước đó của quan chức Mỹ. Bà Florence Parly, người đứng đầu lực lượng vũ trang Pháp, cho biết rằng một nhóm chuyên trách về hàng hải của Pháp cùng với tàu và trực thăng sang Anh sẽ thăm Singapore vào tuần tới, rồi tiến vào một số khu vực nhất định thuộc Biển Đông. Tôi để ý rằng thăm Singapore vào tuần tới là gì? Là cái ngày mà ông Donald Trump ông gặp anh Ủn ở Singapore. Bây giờ tàu Pháp và tàu Anh vào đã vào tuần tới. Rồi sau đó một số khu vực nhất định Biển Đông, nhưng mà không nói là vùng nào. Không đề cập cụ thể Trung Quốc, bà Parly gợi ý rằng các tàu chiến sẽ vượt qua vùng lãnh hải mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Và bản tin VOA này cũng nhắc lại những cái tin tham khảo cái tựa đề là đối thoại Shangri-La Việt Nam nhắc vụ quân trợ đề, cái tôi có cái thông tin này. Và nhắc lại rằng về Mỹ đang có cái tập trận RIMPAC, mà mấy năm trước thì có mời tàu, mà lần này loại tàu ra không mời, nhưng mà lại mời anh Việt Nam dự chiến tàu hải quân. À, trở lại bà Pagli, bà nói rằng dù Pháp không phải là nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, việc tiến hành các hoạt động thường xuyên như vậy với các đồng minh và bạn hữu góp phần duy trì một trật tự tuân theo luật lệ. Trong khi đó, tờ South China Morning Post, Bộ trưởng Quốc phòng Anh là Gavin Williamson nói tại Singapore rằng ba tàu chiến của Anh sẽ được triển khai tới khu vực trong năm nay nhằm chống lại tác động xấu và duy trì trật tự theo luật lệ. Tác động xấu là anh tàu đó. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 2 tháng 6 cảnh báo rằng hành động quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông sẽ đối mặt với các hậu quả lớn hơn. Nhưng ông không nói cụ thể là hậu quả lớn là cái gì. Và sau đó, quan chức Trung Quốc đã chỉ trích là tuyên bố này là thiếu trách nhiệm. Bây giờ cái tin này cũng lên rất là mới lạ. Chẳng những là đồng minh Liên Âu tiếp tay với Mỹ ở Biển Đông, Thái Bình Dương. Thì bản tin cũng ngày 4 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do lại cho biết là tàu chiến hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ tập trận với Hải quân Việt Nam. Vậy Nga nhào vô nữa. Các tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ tham gia tập trận của Hải quân Việt Nam. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời chỉ huy nhóm tàu Hải quân Nga đến cảng Cam Ranh của Việt Nam. Thuyền trưởng là ông Oleg Koronyuk cho biết như vậy. Ông Koronyuk nói chuyện trong chuyến thăm tại cảng Cam Ranh rằng các tàu Nga sẽ tham gia diễn tập theo bộ quy tắc về đối xử đối tác Tây Thái Bình Dương. Thỏa thuận này cung cấp cho các nhà thủy thủ các nước cơ hội để hiểu nhau tốt hơn khi ở ngoài biển, tạo ra cách thức ứng xử khi ở trong các tình huống tranh chấp hoặc những đối đầu không báo trước ngoài biển. Diễn tập sẽ được diễn ra vào ngày 6 tháng 6 tới với sự tham gia của một tàu thuộc vùng 4 Hải quân Việt Nam. Nhóm tàu của Hải quân Nga đến cảng Cam Ranh, miền Trung Việt Nam vào ngày 3 tháng 6, bao gồm hai tàu chiến chống tàu ngầm có tên là Đô đốc Tribute và Đô đốc Vinogradov cùng một tàu dầu cỡ trung Petchenko. Thuyền trưởng Koroliov được ta trích lời nói rằng trong suốt gần 4 thế kỷ qua, Cam Ranh là nơi hải quân Nga và Việt Nam gắn bó. Vịnh Cam Ranh có vị trí chiến lược trên toàn cầu tại khu vực Đông Nam Á và là nơi cung cấp sự trợ giúp cho các tàu của hạm đội Thái Bình Dương cũng như hạm đội tàu khác của Nga. Đấy là đồng minh châu Âu và kể cả Nga nữa, không phải là đồng minh. Bây giờ đến Đài Loan. Bản tin ngày 4 tháng 6, Đài Loan khởi động tập trận thường niên. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Đài Loan ngày 4 tháng 6 đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên dự tính kéo dài 8 ngày, được nói nhằm chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc nha, nhỏ rõ ràng chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc. Thời báo châu Á cho biết quân đội Đài Loan được chia thành hai nhóm mặc đồng phục màu đỏ, màu xanh lam. Quân màu đỏ sẽ mô phỏng các chiến thuật có thể được quân đội Giải phóng Nhân dân sử dụng trong các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Đài Bắc, trong khi quân màu xanh lam sẽ diễn tập chống lại đội quân đó. À, tức là mặc và áo đỏ để đóng vai tàu gọng. Theo nhà chức trách ở Đài Loan, nhiệm vụ chính của cuộc diễn tập là phát triển hoạt động chung trên biển và trên đất liền, phòng thủ chống lại lực lượng nhảy dù ở phía Bắc, phía Nam và trung tâm của đảo. Trọng tâm của hai ngày đầu tiên, quân đội Đài Bắc sẽ chặn các tuyến đường thủy và các cảng dọc theo bờ biển phía Tây đối diện Trung Quốc, đồng thời chuyển giao các máy bay chiến đấu đến các nhà chứa trên bờ phía Đông nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Ngày thứ ba và thứ tư sẽ chủ yếu diễn tập chiến đấu chống không kích và hạ thành để khả năng chống nhảy dù nữa. Rồi thì các cuộc diễn tập đạn thật trên không và trên biển cũng sẽ được tổ chức ngoài khơi bờ biển phía Đông ở các quận Pinh Tùng và Tây Tùng, chứ không tổ chức trên eo biển đối diện Trung Quốc để tránh gây căng thẳng với Bắc Kinh. Bây giờ đến anh Việt Cộng, là anh Ngô Xuân Lịch đi dội dự hội nghị Shangri-La. Thì bản tin ngày 4 tháng 6 của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Việt Nam nhắc vụ quân sự hóa Biển Đông, tức là anh chỉ trách anh Tàu là quân sự hóa Biển Đông thôi. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hôm 2 tháng 6 đề cập việc quân sự hóa Biển Đông nhưng không chỉ đích danh Trung Quốc. Giữa bối cảnh Bắc Kinh và Washington lời qua tiếng lại vì hoạt động quân sự của quốc gia đông dân nhất thế giới tại vùng biển tranh chấp. Tờ Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của quân đội Việt Nam dẫn lời ông Lịch phát biểu tại cuộc đối thoại về an ninh khu vực rằng mọi hành động vi phạm chủ quyền nước khác, quân sự hóa và gia tăng sức mạnh quân sự đều không phù hợp với luật pháp quốc tế, đi ngược lại các cam kết khu vực. Thay vào đó, các bên có liên quan cần thể hiện trách nhiệm trong việc xây dựng một trật tự trên biển để Biển Đông thật sự là vùng biển hòa bình, hợp tác và hữu nghị. Tức là vẫn tỏ ra là theo xu thế thời đại, nhưng mà vẫn không dám nặng lời với anh Tàu Cộng, không dám tố cáo, không dám chửi bới gì cả. Và các quan chức quốc phòng Việt Nam, nhiều tờ báo trong nước dẫn lời ông Lịch nói rằng mỗi quốc gia phải tự quyết định vận mệnh của mình, đồng thời cần sự hỗ trợ chung tay hành động một cách vô tư, công bằng, khách quan vì lợi ích của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước lớn. Tức là anh nói rất là chung chung, không có một lời nào dám lên án anh Tàu Cộng cả. Đấy. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ này cũng nhắc lại cái tin là Mỹ loại Trung Quốc, mời Việt Nam diễn tập hải quân. Phát biểu tại cũng là Shangri-La nữa. Phát biểu tại sự kiện lớn về an ninh khu vực này, ông Lê, tức là Hê Lê, trưởng đoàn quân sự của Tàu có mặt trong cái đền, thì là, và anh Lê không thấy anh nói gì về đề cả. Nhưng mà ông Lê đã phản bác lời chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là vô trách nhiệm. Anh nói thế này, quan chức quốc phòng Trung Quốc cũng là đầu tiên công khai, nhưng mà anh Lê nói như thế, anh mới tiết lộ ra rằng công khai thừa nhận việc Bắc Kinh triển khai quân và vũ khí tới các đảo nhân tạo vùng biển tranh chấp, coi đó là quyền chủ quyền của nước mình. Đấy là tôi đưa ra những thông tin này để chứng tỏ rằng tâm điểm cờ vây đối phó là Tàu Cộng. Trung Quốc là tâm điểm, Bắc Triều Tiên chỉ là một góc cạnh thôi. Bây giờ đây là những thông tin về Bắc Triều Tiên và Donald Trump. Bài của Lưu Vĩnh Lự đăng trên website Ba Cái Chúc ngày 29 tháng 5 nói rõ rồi, Trump đối đầu với Bắc Hàn. Đối với Trump, quốc nội có hai vấn đề chính phải giải quyết. Thứ nhất là làm sạch guồng máy chính phủ, tức là drain the swamp, và muốn quét sạch lũ này thì phải làm sao cho nó lộ diện. Do vậy ông tự tạo ra chuyện cho họ chỉ trích, cho trả chi ông đàn hạch ông, để từ từ biết rõ những kẻ nằm vùng và đường lối họ làm, đến lúc cần thiết tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 1 thôi bày ra cắt đứt dây với bọn dân chủ ứng cử vào quốc hội. Và tôi đem cái này vào là chứng tỏ là Lưu Vĩnh Lự nói về đội bộ nước Mỹ rất rõ. Đấy là hai vấn đề nha. Vấn đề nhất là làm sạch quần máy, vấn đề thứ hai là phải nắm quốc hội. Mặc dù nói hiện nay Cộng Hòa đa số, nhưng tiếc thay đám Cộng Hòa này mục nát, và còn nô Trump nữa. Cộng Hòa là cái... tôi nhớ rằng có 16 anh ứng cử viên sơ bộ đó bị thua ông Trump, bị... anh cùng đảng Cộng Hòa, nhưng các anh vẫn đáp phá đám Trump như vậy. Do vậy, Trump biết rất rõ không thắng được quốc hội kỳ này thì sẽ không làm được những điều mình mong muốn. Tức là bầu cử sơ bộ là tháng 11 năm nay này, thì giữa nhiệm kỳ được. Mà nếu mà đảng Cộng Hòa mà ông, những cái ứng cử viên của ủng hộ nó Trump thắng, những cái anh mà phản đảng đó, thì sức mạnh của ông Trump sẽ rất nhiều. Những kịch bản đối ngoại chỉ là dàn để cho lọc cà phê. Những kịch bản đối ngoại chỉ là dàn dựng để cho việc bầu cử sắp tới hoàn mỹ như ý. Nào là Iran, nào là Korea. Ông Trump dư biết Bắc Hàn đã cạn kiệt, cơ sở nguyên tử đã bị sụp đổ, không phương làm hại được. Cấm vận làm dân tình đã nghèo càng khó thêm, khổ thêm. Kéo dài thì một cuộc nội loạn vì đói có thể xảy ra. Cho nên Kim Jong-un tính gạt Trump bằng hội nghị để bỏ cấm vận. Trước đây Bắc Hàn đã gạt được Obama, Nhưng Trâm là gọc thương mại, tiền trao thì cháo mốt, anh dẹp hết vũ khí hạt nhân đi đá rồi mới nói chuyện. Và nếu cố tình kéo dài càng lâu thì sẽ như con bệnh mà không có thuốc, tự nó sẽ chết, không đổ thừa ai được. Kế này rất là hiểm. Trước đây dự trù thời điểm họp là tháng 5, rồi tháng 6, bây giờ có lẽ tháng 7 chắc, chưa chắc, vì còn xa bầu cử September là hay nhất, 9 tháng gì. Có thể Singapore sẽ hoãn, chưa biết được. Nước cờ vây của Donald Trump nó thụt tới thụt lui rất là... Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân hay không thì ai biết. Có bom tử nguyên, có bom nguyên tử là một chuyện, mà sử dụng được không là chuyện, là chuyện khác đúng không? Bom nguyên tử, vấn đề là có vũ khí nhưng mà anh delivery như thế nào? Anh đem tàu bay sang thì cũng bị hạ tàu bay, mà anh đem hỏa tiễn sang cũng bị hạ hỏa tiễn. Có vũ khí nguyên tử không thành vấn đề là mượn cái cớ trước khi giới nguyên tử của đang Bắc Triều Tiên để cờ vây về tàu. Ông Trump này tính toán đúng theo sự khôn ngoan của một thương gia Mỹ. Mới tay Tổng thống Mỹ thời đó, tuy xảo quyệt tuyệt vời nhưng còn quá khù khờ với những trò tiểu xảo của Cộng sản. Được sống trong thời buổi này, coi thế trận này thực tế hơn là đọc đi đọc lại Đông Châu Liệt Quốc. Thì là gì? Bây giờ đến nhà báo Trọng Đức cũng viết ở trên blog của Trí Thức Việt Nam về vấn đề nghệ thuật đàm phán của ông Trump khi đối đầu với Hàn. Hôm 25 tháng 5, phóng viên Ripley của CNN có mặt tại Bình Nhưỡng đã mô tả rằng có một cơn sốc thực sự trong các quan chức Bắc Hàn sau khi nghe bức thư hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh với Kim Jong Un của ông Trump. Giới chức Bình Nhưỡng đơn giản là không thể tin được Trump dám quay lưng khỏi cuộc họp. Khi bàng hoàng nhận ra người họ phải đối phó không phải là Obama mà là Trump, thì Bắc Hàn phải xuống nước, sẵn sàng gặp Trump bất kỳ lúc nào, theo bất kỳ hình thức nào. Đấy thì tôi có cái nguyên văn cái thơ ông Trump gửi cho Ún. Vị thế cao nhất của một đàm phán là khả năng sẵn sàng quay lưng bỏ đi, và thực sự có thể làm như thế. Trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, bên tỏ ra cần đối phương hơn là bên thua cuộc. Thế chủ động luôn nằm trong tay của kẻ lúc nào cũng có thể quay lưng bỏ đi. Ông Trump đã từng viết một cuốn sách The Art of Deal, nghệ thuật thương lượng. Ông Trump đã nhiều lần nhắc nhở Bắc Hàn rằng ông ta không cần thiết phải có cuộc họp này, và người cần cuộc họp này nhiều hơn là Bắc Hàn chứ không phải là Mỹ. Ông nói rằng chúng ta có thể gặp Bắc Hàn, nếu nó không thành công thì tôi sẵn sàng bỏ đi. Đấy là lối nói của ông Donald Trump. Và Bắc Hàn đã tỏ thiện chí để giải thoát ba con tin người Mỹ trong tình trạng sức khỏe, chưa khỏe mạnh khỏi tù khổ sai của Bắc Hàn. Bắc Hàn cũng đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri, cơ sở hạt nhân lớn nhất của nước này. Và tuyên bố chung và nối liếm giữa Nam Bắc Triều Tiên, một sự kiện mà ai cũng biết là chỉ xảy ra để làm bước đệm cho hội nghị Trump Kim. Kim Jong-un đã há miệng mắc oai khi cam kết chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Và bây giờ, trong cái điều này thì ông Trump mất gì? Mất một giải thưởng Nobel hòa bình hữu danh vô thực. Báo chí cái này thì ông phải có, bằng mọi cách ông có cái này này. Ông tiền bạc và danh vọng đã có đủ hết, ông đâu cần gì cái giải Nobel. Rõ ràng Bình Nhưỡng đã đánh giá sai Trump khi cho rằng ông là một kẻ háo danh tới mức đó. Mặc dù họ cũng có lý do để nghĩ như vậy, ông Obama, một đối tượng của những chỉ trích thậm tệ nhất của ông Trump, cũng nhận được giải thưởng này sau vài tháng nhậm chức, chủ yếu bằng những bài hùng biện về hòa bình tại Trung Đông, trong khi chưa làm được gì trong thực tế. Nhưng ông Trump không phải là một chính trị gia, ông ta là một doanh nhân. Khả năng sắc bén của một doanh nhân kỳ cựu là nhìn rõ đâu là lợi ích, đâu là thiệt hại. Mặc dù tuyên bố hủy cuộc gặp, nhưng ông Trump để ngỏ nhiều khả năng và đẩy trách nhiệm trong Kim Jong Un. Ông viết nguyên văn: nếu ông đổi ý thì đừng chần chờ gì mà hãy gọi điện hoặc viết thư cho tôi ngay. Bằng cách đá của bom sang phía Bắc Hàn, ông Trump đã lấy lại thế chủ động và buộc Bắc Hàn phải xuống nước nếu không muốn mất cả chì lẫn chài sau khi đã đầu tư quá nhiều trong canh bạc này. Được, thấu cái mà đầu tư quá nhiều mà bị thua thì cháy túi. Bối cảnh khi ông Trump gặp hủy gặp Kim, ngày 8 tháng 3 2018, phái đoàn ngoại giao của Hàn Quốc tới Nhà Trắng đem theo tin tức rằng Kim Jong Un muốn đàm phán trực tiếp ông Trump. Lúc này theo cố vấn an ninh Hàn Quốc, Kim Jong Un đã chấp nhận hai điều kiện là đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân và hiểu rằng cuộc tập trận Mỹ Hàn sẽ vẫn tiếp tục. Anh bãi bỏ, anh hủy cuộc gặp thì, và với lý do là anh hòa bình với tôi, còn tập trận làm gì đấy này. Và có được cam kết từ Mỹ, Kim Jong Un niềm nở bước sang biên giới Hàn Quốc thực hiện cuộc gặp lịch sử tại bàn môn điếm với Tổng thống Moon Jae-in. Những cái này thì đã biết rồi, tôi lướt qua. Nhưng những ngày gần đây, Bình Nhưỡng đã liên tiếp phạm vào hai lời hứa là công khai chỉ trích cuộc tập trận thường niên của Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời đe dọa sẽ không gặp ông Trump nếu Mỹ đơn phương đòi Bắc Hàn từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng thay đổi thái độ đột ngột sau khi Kim Jong Un bay tới Đại Liên, Trung Quốc để gặp Tập Cận Bình lần thứ hai. Ông Trump cho rằng có thể Trung Quốc đã xúi Kim làm như vậy, hoặc Bình Nhưỡng cố tình làm mình làm mẩy để giành sự chủ động cũng như tăng vị thế trên bàn đàm phán với Mỹ. Ông Trump một mặt giải quyết các lo ngại của Bắc Hàn, khẳng định Bắc Hàn sẽ không những không phải theo mô hình Libya mà sẽ còn rất giàu có nếu đồng ý từ bỏ hạt nhân. Một mặt ông vẫn nhắc lại đường lối ngoại giao là sẵn sàng quay lưng đi của mình, rằng nếu họ không thiện chí, chúng ta không có đàm phán. Đấy là sai lầm thứ nhất của anh Un. Và đến sai lầm thứ hai của anh Un, Bắc Hàn đã sai lầm vì tiếp tục nắn gần ông Trump. Ngày 23 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn đe dọa Mỹ sẽ phải xem lại cách hành xử nếu không muốn lao vào một cuộc chiến tranh hạt nhân, và giới chức Bắc Hàn cũng tỏ ra bất hợp tác trong công tác hậu cần cho thượng đỉnh Singapore. Lúc này, nếu lựa chọn cố đấm ăn xôi như ông Obama trong thỏa thuận hạt nhân Iran, tuy có thể hy vọng cuộc gặp sẽ diễn ra, Hàn Quốc cũng như thế giới sẽ hài lòng và một giải Nobel hòa bình đem về xếp trên kệ. Nước Mỹ đã sẽ bị mất thế chủ động trên bàn đàm phán tại Singapore. Thậm chí, điều kiện tiên quyết là Bắc Hàn từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân cũng không được đảm bảo. Việc chiều lòng Bắc Hàn cũng tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, vì với lịch sử lật lọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân trước đó, ai mà biết Bình Nhưỡng còn được đặt chân lên đằng đầu tới mức nào. Năm 2015, một tình huống tương tự cũng xảy ra với Mỹ. Tổng thống Obama vì muốn tổ chức thành công thỏa thuận Iran lịch sử của mình đã phải chiều Iran tới mức soạn ra một thỏa thuận gồm các điều khoản khiến Quốc hội Mỹ chỉ trích thậm tệ và không chịu thông qua. Theo thỏa thuận này, Iran sẽ nhận được khoản tiền trả lại hơn 1 tỷ USD. Mặt khác, nếu Iran tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận, một điều khó thực hiện với nhà nước tài trợ khủng bố, thì Tehran cũng có khả năng phát triển tên lửa hạt nhân đầy đủ chỉ sau 10 năm nữa. Ông Trump gọi đây là nỗi nhục và là một thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thỏa thuận Iran rốt cuộc đã không thể ký thành luật, mà Obama buộc phải dùng quyền lực hành pháp của Tổng thống để khiến nó có hiệu lực. Tuy nhiên, cũng vì thế, Tổng thống Trump dễ dàng đảo ngược thỏa thuận này chỉ với một chữ ký. Bởi vậy, trước tình huống với Bắc Hàn, ông Trump đã quyết định tiên hạ thủ vi cường. Ông viết thư cho ông Kim Jong Un, loan báo hủy luôn cuộc gặp ngay sau khi Bình Nhưỡng tổ chức thành công lễ dỡ bỏ bãi thử bom hạt nhân Punggye-ri và mời phóng viên quốc tế đến quan sát. Bắc Hàn, sau khi đã đầu tư quá nhiều vào trò chơi này, vội vàng xuống nước thông báo nguyên văn là vô cùng lấy làm tiếc, đồng thời sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với Mỹ vào bất kỳ lúc nào. Rốt cuộc triển vọng thượng đỉnh Singapore hoàn toàn chưa biến mất. Chỉ một ngày sau đó, Nhà Trắng cho hay hai bên lại tiếp tục nói chuyện với nhau và cuộc gặp vẫn có thể diễn ra vào ngày 12 tháng 6, hoặc là một ngày khác. Bây giờ báo Dân Trí của Việt Cộng ở trong nước cũng bàn ra cái này ngày 1 tháng 6 2018. Tổng thống Trump tiết lộ nội dung cuộc gặp với ông Kim Jong Un. Đại khái là Tổng thống Trump cho biết tôi muốn chứng kiến quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Và báo Dân Trí bình luận rằng Washington từ lâu vẫn xem ICBM của Triều Tiên như một hỏa tiễn liên lục địa đó, như một họ đe dọa về các tên bắn tầm tên lửa tầm xa được Bình Nhưỡng thiết kế để có thể mang đầu đạn hạt nhân. Anh Việt Cộng này, anh không biết rằng mấy cái vũ khí đấy chỉ là trò đùa. Ông Tâm ông đã nói rồi, hỏa tiễn của anh không bằng hỏa tiễn của tôi đâu. Hỏa tiễn của tôi vừa mới và lại thông minh. Cái chữ thông minh nó mới lại đó. Tóm lại là anh Việt Cộng anh bình luận theo cái kiểu cộng sản của anh, tôi tức cười lắm. Và anh nói rằng tuy vậy Tổng thống Mỹ vẫn chưa thực sự tin tưởng rằng hai nước sẽ đạt được một thỏa thuận hạt nhân chỉ trong một lần gặp. Anh dẫn chứng lời ông Tâm nhận định như này: tôi muốn thấy mọi việc hoàn tất trong một cuộc họp, nhưng thông thường các thỏa thuận sẽ không nhanh chóng như vậy. Nhiều khả năng thỏa thuận này không thể đạt được chỉ trong một hoặc hai hay ba cuộc họp, nhưng nó sẽ đạt được vào một lúc nào đó, đúng. Là vì cái gặp ở Singapore chỉ là hợp thức hóa những cái thương lượng trong cái chuẩn bị. Bây giờ hai bên đang gặp nhau, anh phó của anh Hùng đã sang Mỹ này, đưa cái thơ của anh Hùng cho ông Trump rồi thương lượng với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ này kia, thỏa thuận với nhau đến Đức mới đào đạo. Và đến là Singapore hai ông gặp nhau chỉ là bắt tay là công bố cái thỏa thuận đó ra thôi. anh xem Việt Cộng những bàn luận tích cười lắm. Tôi lướt qua. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 1 tháng 6. Có tiến bộ thực sự trong hoạt động khi thảo luận với ông Kim Jong-un. Đấy, cái này là cái anh thực quyền ở trong nước Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói có tiến bộ thực sự trong những cuộc thương thuyết ngày thứ Năm 31 tháng 5 với phụ tá hàng đầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại New York về khả năng họp thượng đỉnh giữa ông Kim và Tổng thống Donald Trump. Ông nói thêm, chúng tôi đạt được tiến bộ thực sự trong 72 giờ qua trong việc ấn định những điều kiện, nhưng mà vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ông Pompeo nói, ông tin là Triều Tiên đang suy ngẫm về một con đường chiến lược mới. Nhưng ông dè dặt rằng nước này sẽ phải chọn một con đường khác, một cách căn bản, để đạt được an ninh, có nghĩa là, nhắc lại nhé, phi hạt nhân hóa hoàn toàn là một, nhưng mà phải kiểm chứng được là hai, và không thể đảo ngược được là ba, tức là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, kiểm chứng được, và không thể đảo ngược được. Ông Trump nói, hai quốc gia chúng ta đang đối mặt với một thời điểm quan yếu trong mối quan hệ của chúng ta, và đó sẽ là một bi kịch nếu bỏ qua cơ hội này. Ông cho biết ông Kim Jong-un, giới chức cao cấp nhất của Triều Tiên, đi thăm Hoa Kỳ trong 18 năm qua, giới chức đầu tiên, đấy, 18 năm trước bây giờ mới có ba anh. Ông đã có kế hoạch đến Hoa Nhân ngày thứ 6, 1 tháng 5 để trao cho Tổng thống Donald Trump một thư riêng của ông Kim Jong-un. Ông Pompeo và ông Kim Jong-un gặp nhau tại một căn hộ chính phủ thuê gần Liên Hiệp Quốc. Hai ông thảo luận trong buổi ăn tối thứ Tư 30 tháng 5 và tại bữa ăn sáng thứ Năm 30 tháng 5. Hai ông đã gặp nhau hai lần tại Bình Nhưỡng. Và các cuộc thảo luận giữa hai bên cũng đã tiếp tục xảy ra tại bàn môn điếm và Singapore. Và bản tin ngày 2 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết xác nhận rằng ông Trump tuyên bố sẽ gặp Kim Jong-un ngày 12 tháng 6, tức là trong cái thảo luận sơ bộ ở bên lề của các ngoài ngoại giao nước Mỹ và nước Triều Tiên thì đã đạt được một số thỏa thuận rồi, cho nên ông Trump tuyên bố là sẽ gặp Kim Jong-un ngày 12 tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1 tháng 6 tuyên bố thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un mà Hoa Kỳ tuần trước thông báo hủy, lại bây giờ sẽ xúc tiến như hoạch định vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp của ông với quan chức cao cấp nhất của Triều Tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc trong vòng 18 năm qua đã kéo dài hơn dự kiến. Ông cho biết cuộc gặp diễn ra tốt đẹp. Ông Kim Jong-un đã có hơn một giờ ở phòng bầu dục, nơi ông được nhìn thấy bắt tay với Tổng thống Trump. Ông được cho là chuyển đến một lá thư của ông Kim Jong-un đến ông Trump. Sau cuộc gặp, ông Trump và Kim Jong-un cùng chụp ảnh chung ở sân cỏ Tòa Bạch Ốc. Ông Kim Jong-un là một phụ tá thân cận với lãnh tụ Triều Tiên, là nhân vật cao cấp nhất từ Bình Nhưỡng tới Tòa Bạch Ốc, kể từ khi Phó Đô đốc Yeo Myung-yeok của Triều Tiên được Tổng thống Bill Clinton tiếp vào Tòa Bạch Ốc hồi năm 2000. ông Kim Jong-chan được tránh văn phòng tòa Bạch Ốc là John Kelly đón và sau đó đưa vào tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống Donald Trump. Sau hàng loạt những lời đe dọa và nhục mạ qua lại kể từ khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, Hoa Kỳ và Triều Tiên tìm cách tổ chức thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Ông Trump muốn theo đuổi cuộc họp thượng đỉnh nhằm áp lực Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bây giờ thế giới là nhiều anh nhào vô đấy. Bản tin ngày 5/8 của Đài VOA cho biết là tổ chức đoạt giải Nobel ICAN sẵn sàng đài thoại thượng đỉnh Donald Trump. Cái ICAN này đã được Nobel Hòa Bình năm 2017. Bây giờ nó là cái tiền mà nó được thưởng đó, nó sẽ dùng cái tiền đó để đài thọ thượng đỉnh Trump Kim. Tham khảo sơ sơ cái này. Mà cái tin này mới là quan trọng. Bản tin ngày 4/6 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Lãnh tụ Triều Tiên chạm ba tướng. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un bất ngờ cách chức ba tướng lĩnh quân sự hàng đầu ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quan chức cấp cao Mỹ không muốn nêu tên cho biết như vậy. Khi bình luận về thông tin được hãng Yonhap của Hàn Quốc loan tải về chuyện tất cả ba quan chức hàng đầu của Bắc Triều Tiên đã bị thay thế. Tuy nhiên, quan chức Mỹ này không tiết lộ cụ thể tên của ba người khác cái chức. Nhưng mà Đài VOA biết là qua cái hãng tin Yonhap ngày 3/6, dẫn nguồn thạo tin nói rằng ba quan chức đó gồm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Park Yong-sik, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Myung-su và Cục trưởng Tổng cục Chính trị của quân đội Triều Tiên Kim Jong-gak. Theo hãng tin Yonhap, ông No Kwang-chon, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng, thay thế ông Park Yong-sik, Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, ông Ri Yong-jin, Phó Tổng tham mưu trưởng, thay thế ông Ri Myung-su. Trước đó, tướng Kim Soo-gin thay thế tướng Kim Jong-gak, trở thành Cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên. Cũng theo hãng Yonhap, ba người kế nhiệm họ đều là những người trẻ tuổi hơn, đặc biệt ông Ri Yong-jin, 63 tuổi, trẻ hơn 21 tuổi so với ông Ri Myung-su. Theo Reuters, các quan chức Hoa Kỳ tin rằng hiện có sự bất đồng trong quân đội quốc gia Cộng sản về cách tiếp cận của ông Kim với Hàn Quốc và với Mỹ. Bình luận về việc lãnh tụ Kim Jong-un chạm tướng, giáo sư Yang Mo-ji thuộc Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul nhận định rằng, nó cho thấy hai điều, đó là ông Kim Jong-un đang củng cố quyền lực và củng cố mối quan hệ giữa đảng với quân đội trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh phát triển kinh tế. Cả ba quan chức quân sự mới đều có ít nhất một số kinh nghiệm tương tác với các phái đoàn nước ngoài. Một yếu tố quan trọng khi ông Kim Jong-un tìm cách gặp gỡ với các nhà lãnh đạo từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Syria. Việc thay các tướng lĩnh xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp Kim Trump dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore. Và cái chuyện này nó xảy ra không phải là vài ngày, mà nó là 9 ngày. Mà theo tôi thì ba cái ngày bị chạm là anh ấy phát ngôn bừa bãi khi mà ông Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ sang họp với các anh ấy. Anh ấy, khi mà người ta nói rằng là phải từ bỏ vũ khí hạt nhân như là Libya, thì anh kia chửi thề văn tục lên, chắc là mấy cái chửi thề văn tục đó làm cho ông không hủy cuộc gặp. Bây giờ anh bác Triều Tiên phải chạm ba cái anh tướng này. Nhưng mà dù sao tôi đem vào đây để thấy rằng thì ông sư phụ cờ vây và ông chủ sông Bà Đoàn Tâm, ông sử dụng cờ vây với Trung Quốc rất là có nghệ thuật. Bây giờ đến cờ vây Trung Quốc. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ 4/6, Trung Quốc lại cảnh báo Mỹ về thương mại. Chắc là nó cúng cụ nhiều thứ, nó tưởng là nó cúng cụ như thế thì sẽ được, không là đặt vấn đề khác nữa. Cúng cụ vẫn bị đặt vấn đề khác, tức là anh lùi một bước, anh mong tiến hai bước, nhưng mà anh thấy rằng hai bước kia có vẻ không thoát được, vì lại cảnh cáo Mỹ về thương mại. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai nước kết thúc vòng đàm phán mới nhất tại Bắc Kinh. Một tuyên bố ngắn được Tân Hoa Xã đăng tải không đề cập tới thỏa thuận cụ thể mới nào. Sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He. Thay vào đó, theo Reuters, tuyên bố này nhắc lại một thỏa thuận đạt được tháng trước của Washington rằng Trung Quốc đồng ý gia tăng đáng kể việc nhập khẩu hàng hóa của Mỹ. Hoa Kỳ và Trung Quốc từng đe dọa sẽ đánh thuế lên hàng hóa trị giá tới 150 tỷ đô la của nhau. Tân Hoa Xã viết rằng những thành tựu mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đạt được nên dựa trên tiền đề rằng hai bên không tiến hành một cuộc chiến thương mại. Tân Hoa Xã viết thêm, nếu Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp trừng phạt về thương mại, trong đó có nâng mức thuế quan, tất cả các thành tựu về kinh tế và thương mại mà hai phía đàm phán sẽ không còn giá trị. Thì Mỹ tiếp tục nâng thuế nhôm và thuế sắt sẽ thép. Và theo Reuters thì hiện chưa có tuyên bố từ phái đoàn Mỹ hoặc là bản thân của Bộ trưởng Thương mại Mỹ là ông Ross. Bây giờ anh tàu anh lại lên gần giữa bó trường ngoài. Bản tin ngày 4 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc thừa nhận trong cái ghép đưa lính và vũ khí tới Việt Nam. Và sau khi Mỹ loại Trung Quốc ra khỏi tập trận Liên Park ấy, thì lại mời về với cộng đó. Cho nên anh Tàu bây giờ anh triển khai vũ khí tới các hòn đảo Việt Nam Trung Hoa nằm trong lấy là lời ông Hy Lê, trung tướng thuộc quân đội giải phóng nhân dân nói, triển khai binh sĩ và vũ khí tới các hòn đảo Việt Nam Trung Hoa, Biển Đông nằm trong quyền chủ quyền của Trung Quốc và được luật pháp quốc tế cho phép. Xin lỗi anh nói bừa nói nhắng thôi. Luật pháp quốc tế là luật biển 1982 UNCLOS, luật pháp quốc tế là đã được tòa trọng tài La Hay xác nhận là anh không có chủ quyền gì cả. Bây giờ anh cứ nói thế. Ông Lê nói trong một cuộc họp báo 2 giờ sau khi ông Mattis tuyên bố rằng các hoạt động quân sự của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp đã và đang đe dọa và cưỡng ép các nước láng giềng. Ông tuyên bố rằng tất cả những lời nhận xét thiếu trách nhiệm về chủ đề này là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Anh chiếm Biển Đông của người ta, anh châm lăng à, và bây giờ anh nói là can thiệp nội bộ. Theo tờ South China Morning Post, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc cũng so sánh việc xây dựng các tiền đồn quân sự Biển Đông với một quyết định của cố chủ tịch Đặng Tiểu Bình đưa một đơn vị quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa tới Hồng Kông sau khi đặc khu này được chuyển giao cho Bắc Kinh nhằm chứng tỏ chủ quyền. Hồng Kông là người ta giao cho anh Thịnh ở cái Biển Đông, cái qua ai giao cho anh đâu, anh tự chiếm. Đây là lần đầu tiên một quan chức Trung Quốc công khai thừa nhận tại một sự kiện quốc tế lớn về việc đưa binh sĩ và vũ khí tới các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi thăm Hoa Kỳ năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bác bỏ kế hoạch thiết lập các cơ sở quân sự Việt Đông. Lúc đó, năm 2015 thì anh chối, bây giờ anh nhận. anh lúng túng lắm rồi. Trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bác bỏ kế hoạch thiết lập các cơ sở quân sự Việt Đông. Việt Nam thì sao? Việt Nam chưa có phản ứng chính thức về tuyên bố trên của ông Haley, nhưng tờ Giáo dục Việt Nam đã đăng lại bài viết của South China Morning Post. Tờ báo thuộc cái tờ Giáo dục đấy, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam viết thêm, đã đến lúc Bắc Kinh không thể che lại được sự thật, thì quay ra công khai thừa nhận việc quân sự hóa Biển Đông. Báo này cũng coi sự thừa nhận trên là một tuyên bố trắng trợn. Đấy là chỉ cho tờ báo Giáo dục nói lên tiếng đấy. Anh Ngô Xuân Lịch ở Shangri-La, anh đâu có dám nói mạnh như thế. Bây giờ, bản tin của đài RFI Pháp ngày 4 tháng 6 năm 2018, tôi đem vào tham khảo để làm nổi bật những cái nước cờ vây của Mỹ đối phó với Tàu Cộng. Chứng tỏ rằng địa chính trị và trận thế mới đang hình thành. Bây giờ chẳng những là Đài Loan tập trận và các nước đồng minh Mỹ tiếp tay vào Biển Đông. Thì bây giờ người ta đặt lại vấn đề là Hồng Kông, Macau rất có thể là đòi độc lập cho những ngày sắp tới. Và nước Mỹ chẳng những là nhắc lại những cái nước cờ vây, mà đánh tiếp những nước cờ vây, lại thêm một nước cờ vây nữa là nhắc lại vụ Thiên An Môn. Và tôi coi rằng cái nước cờ Thiên An Môn này cũng là một nước cờ sơ khởi cho cái thế cờ vây mà Mỹ đặt ra chung quanh nước tàu. Bản tin có thể đề là giới tranh đấu Trung Quốc tiếp tục đòi công lý 29 năm sau vụ Thiên An Môn. Trong những năm gần đây, giới tranh đấu Trung Quốc tiếp tục có nhiều hoạt động gây áp lực để đòi Bắc Kinh nhìn nhận sự thật về thảm sát Thiên An Môn. Tuy nhiên, ngay tại Hồng Kông, cái nôi của phong trào tưởng niệm Thiên An Môn, ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi về hiệu quả của hướng đấu tranh này, đặc biệt trong giới trẻ. Và cách đây 29 năm, đêm mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4 tháng 6, 1989, chính quyền Bắc Kinh cho xe tăng và binh lính tấn công vào các sinh viên biểu tình ôn hòa trên quảng trường Thiên An Môn đòi dân chủ. Vụ thảm sát bị chính quyền Trung Quốc dìm trong im lặng. Mở ngoặc đơn là xem thêm phần đóng khung cuối bài là thư ngỏ của 128 bà mẹ Thiên An Môn gửi Tập Cận Bình. Bây giờ là ở Hồng Kông dựng tượng Lưu Hữu Ba. Lưu Hữu Ba là ai? Lưu Hữu Ba là biểu tượng của cuộc đấu tranh vì dân chủ tại Trung Quốc. Cho đến qua đời, nhà tranh đấu bị tù tổng cộng 4 lần. Lần đầu tiên là sau khi ông tham gia vào cuộc biểu tình đòi dân chủ quảng trường Thiên An Môn tháng 6 1989. Vào rạng ngày 4 tháng 6 1989, chính Lưu Hữu Ba là người đã cố gắng thương lượng lần chót với lãnh đạo sinh viên và các chỉ huy quân đội với hy vọng sinh viên được an toàn rời khỏi quảng trường Thiên An Môn trước khi xe tăng ập đến. À, bây giờ Hồng Kông tiếp tục tranh đấu và Mỹ lên tiếng. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 6 năm 2018, Mỹ kêu gọi Trung Quốc công khai thương vong vụ Thiên An Môn. Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc công khai đầy đủ số người bị giết, bị giam giữ hoặc bị mất tích trong cuộc thảm sát quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh năm 1989. Hãng tin Reuters dẫn lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 5 tháng 4 cho biết. Đã, Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng nha. Hôm 6 tháng 4, cũng theo Reuters, Trung Quốc lên tiếng kịch liệt phản đối tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ. Lên tiếng tại cuộc họp thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, từ lâu Trung Quốc đã có một kết luận rõ ràng về sự kiện này, nhưng hàng năm Hoa Kỳ đều đưa ra các tuyên bố với những lời chỉ trích vô cớ và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh. Bây giờ thế giới toàn cầu hóa, theo một cái mẫu số chung, anh không có thể viện cái cớ là đặc thù Trung Quốc để chống lại cái mẫu số chung của thế giới, luật chơi của thế giới, là anh không được giết dân của anh. Anh giết dân của anh thì là anh vi phạm một luật chơi của thế giới. Thế giới có quyền can thiệp, đừng có ở đó mà nói can thiệp nội bộ. Phát biểu trước dịp tưởng niệm 29 năm ngày quân đội Trung Quốc dùng xe tăng dập tắt các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ do sinh viên lãnh đạo, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi Bắc Kinh công khai đầy đủ số lượng người bị sát hại trong cuộc thảm sát Thiên An Môn. Cái ngày đó là ngày 4 tháng 6 và tàu nó gọi là ngày lục tứ. Lục là tháng 6 và tứ là ngày 4 đó. Vào ngày 4 tháng 6, chính phủ Trung Quốc đã cho xe tăng đàn áp người biểu tình và họ chưa bao giờ công bố số người bị giết. Theo ước tính của các nhóm nhân quyền và nhân chứng, có đến vài trăm nghìn người, từ vài trăm đến vài nghìn người đã bị thảm sát. Cuộc đàn áp Thiên An Môn là một chủ đề cấm kỵ ở Trung Quốc, và 29 năm sau, nó vẫn là một vấn đề gây căng thẳng giữa Trung Quốc và nhiều nước phương Tây. Trong một tuyên bố hôm 3 tháng 6, ông Pompeo cho biết, ông tưởng nhớ sự mất mát bi thảm của những người vô tội. Ông nói thêm, chúng tôi đồng hành cùng cộng đồng quốc tế, thúc giục chính phủ Trung Quốc công khai đầy đủ về những người bị giết, bị giam giữ hoặc bị mất tích. Tờ Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc cho rằng, tuyên bố của Pompeo là vô nghĩa trong mặt kép, mà đã nhân danh thế giới phương Tây để can thiệp vào quá trình chính trị của Trung Quốc. Đấy, tôi đặt vấn đề là chủ quyền nội bộ đó. Rồi, Tôi nhắc lại rằng với cái sự Mỹ tiếp tục đưa ra những cờ vây này chứng tỏ rằng Triều Tiên chỉ là nước cờ phụ, và Trung Quốc mới là tâm điểm của đối phó của ông Donald Trump và của thế giới. Và Việt Nam, Việt Nam Cộng sản cũng thế. Nó đứng trước cái tình trạng mà nó gọi là tình hình vô cùng phức tạp. Và nó dạy dỗ nhau, nó thảo luận với nhau để nó nắm bắt tình hình, để đưa ra những cái sáng kiến thời vụ. Với cái tình hình này thì nó chưa mở mắt ra mà nhìn, là nó, cho nên nó không nắm bắt được thời cơ. Và nhân cái dịp mà vào cái tình trạng bối rối như thế này, thì nhà bình luận Bùi Tín đã viết cho blog của VOA ngày 1 tháng 6 một bài có tựa đề là "Ông Trọng nên sang Bình Nhưỡng học chú Kim". Tôi đem vào cái này bài của ông Bùi Tín vào tài liệu tham khảo là vì ông cũng nhìn ra rằng đối phó với Bắc Triều Tiên chỉ là nước cờ phụ, nước cờ chính, cờ vây chính là để vây anh Tàu Cộng. À, ông mở đầu như này: quan hệ Triều Tiên Hoa Kỳ lạng lòng cả thế giới nín thở hồi hộp, có cuộc họp thượng đỉnh Trump Kim từ sáng hôm qua vào tháng 6 này hay không? Không có, rồi lại có, rồi có thể có, và cuối cùng là vẫn như là đã định, ít ra là đến giờ phút này thật không biết đâu mà lần. Donald Trump từ nhà buôn tỷ phú thành đạt bước vào làm chính trị ở tuổi 72 đã mang tài thương lượng đó, đấy ác ông điêu đó, mang tài thương lượng mặc cả trong kinh doanh và cái nghề mới tại nghề tổng thống rất gay go liên quan đến hòa bình và chiến tranh thế giới. Ông khẳng định rồi lại phủ định, chê hết lời đối thủ của mình rồi lại xoay ca gợi hết mức, không còn biết lập trường đích thật của mình là cái gì. Ông Tập Cận Bình bị hăng mừng hụt khi thấy Hoa Kỳ vẫn cho ra đồng xu đô la kỷ niệm in hình hai ông Trump và Kim, đánh dấu một sự kiện lịch sử của thế giới. Ông Tập cảm thấy cô đơn, cô độc hơn lúc nào hết khi thấy Hoa Kỳ, Nhật Bản, hai miền Triều Tiên bàn với nhau hầu như sau lưng mình. Cày lắm! Cuối cùng, có vẻ như các nút thắt rồi sẽ được mở, vì cái ngại, trở ngại chính có vẻ như đã được các bên nhận ra. Cái trở ngại đó chính là anh Tàu, anh Trung Cộng, anh Đại Hán, anh Tập Cận Bình, và giấc mộng háo bá chủ thiên hạ trong tương lai gần, làm hoàng đế vĩnh cửu Trung Hoa và số một cường quốc trong thiên hạ. Tận Cận Bình đã dại dột nôn nóng làm vội làm nhanh điều mà Tập Đặng Tiểu Bình đã thầm thì tiểu di khi sắp tắt thở, là thảo quang dưỡng hối, từ từ mà tiến, giấu kỹ ý đồ chiến lược kẻo bị cả thế giới cảnh giác ngăn chặn chống đối. Quả nhiên thực tế cho thấy ông Tập Cận Bình khôn mà không ngoan, nhanh nhẩu đoán, sớm phơn bày dã tâm và cuồng vọng bị cả thế giới ngăn chặn, bị Donald Trump coi là đối thủ chiến lược số một của Hoa Kỳ về thương mại, về kinh tế, tài chính cũng như về đối ngoại quốc phòng. Do tham vọng bị phơi trần, Hoa Kỳ đã thiết kế liên minh tứ giác kim cương gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc để chống lại Trung Quốc, mà một trọng điểm được xác định là Biển Đông của Việt Nam. Trong vấn đề Triều Tiên, Hoa Kỳ rõ ràng là Trung Cộng đóng vai trò phá đám, chọc lại bánh xe, phá Bắc Nam Triều Tiên hòa giải theo chiến lược Đại Hán để chia để trị, duy trì dài dài xung đột Bắc Nam để đục nước béo cỏ, duy trì Bắc Triều Tiên trong vùng phụ thuộc che chở của mình, chống lại một Triều Tiên thống nhất độc lập sát biên giới. Đồng thời, Trung Cộng ngăn chặn sự cải thiện quan hệ Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên, lo rằng sự cải thiện đột nhiên này sẽ làm cho thế cô đơn của Trung Quốc nổi bật thêm trên vùng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương rộng lớn. Đấy, cả vây đó là cô đơn, cô lập hơn là ở trong cái thế cờ vậy. Thế là Tập Cận Bình bị Tập Tẩy nhìn nhận là kẻ phá hoại từ mọi phía, từ Nam Hàn, Nhật Bản, từ cả Bắc Hàn và Hoa Kỳ, và họ gần như đồng thuận là đường ta cứ đi, ta là ta, độc lập tự chủ, không phụ thuộc anh nào, nhưng ta sẽ kết liên minh từng vấn đề để cô lập anh Trung Cộng tham vọng quá lớn. Và đưa ra đề thì lại nhắc đề đến chiếc tàu hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và thủy phi cơ dưới Bắc Kinh hạ thủy, chỉ tỏ ra công nghiệp quân sự và hải quân Trung Quốc còn lâu mới sánh được với các cường quốc hải quân khác. Bộ Chính trị và ông Trọng nên cấp bách sang học hỏi kinh nghiệm của hai miền Triều Tiên. Họ đã
cùng nhau dựa trên tinh thần dân tộc độc lập, bất đa hòa giải và gắn bó, hướng tới tương lai một Triều Tiên thống nhất, giàu mạnh, đẩy lùi tham vọng bành trướng bá quyền của họ Tộc, dựa vào các cường quốc khu vực và thế giới cùng chung sức ngăn chặn đẩy lùi tham vọng toàn cầu của Trung Quốc. Trung Quốc là cái gì? Là xác to mà không mạnh, chưa được giải quyết được vấn đề. Hai vấn đề nổi cộng của nước mình là vấn đề Đài Loan, vấn đề Hồng Kông. Và như thế để làm gì? Để cùng nhau bảo vệ chế độ dân chủ, chống lại chế độ cộng sản toàn trị lạc lõng chơi trọi cuối mùa. Đảng Cộng sản Việt Nam từng cho rằng phê và tự phê ngay thật là động lực của tiến bộ. Vậy lúc này họ nên so sánh với con đường hòa giải dân tộc chúng ta là anh em một nhà, ngẫm nghĩ về cái bắt tay chặt chẽ và ôm hôn nhau khăng khít giữa Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và lãnh đạo trẻ băng Kim Jong-un ngày 27 tháng 4, nay lại lập lại chặt chẽ hơn ngày 26 tháng 5 tại làng Hòa Bình và Môn Điếm, thúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phải quyết định duy trì cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên tại Singapore ngày 12 tháng 6 tới, để xem Tập Cận Bình sẽ phá thối ra sao, hay đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cuối cùng, cả thế giới phải nể chú bé lãnh tụ Kim Jong-un mới hơn 33 tuổi, đã dày dạn sáng suốt và sẽ lãnh đạo có hiệu quả hơn cả cha là Kim Jong-un và ông nội là Kim Nhật Thành, để chấm dứt hẳn chiến tranh, chìa tay hòa giải để đi đến thống nhất Triều Tiên trong kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng. Xin nhớ ông Trump có tuổi hơn gấp đôi chú Hùn. Cái tài, cái khôn, cái giỏi của lãnh tụ hạt tiêu Kim là dám tách dần ra và chống sức ép của Trung Cộng cường quốc ở sát biên giới phía Bắc để thực hiện quyền độc lập tự chủ được toàn thế giới hoan nghênh và Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Học của Thụy Sĩ, nói tiếng Anh rất giỏi, học tiếng Pháp ngang cấp đại học, mê bóng rổ, fan của nhạc rock và nhạc jazz, phi ngựa lái bay, đâu phải là chú bé tên lửa như ông Trump đánh giá. Hãy quan sát kỹ một nguyên thủ 33 tuổi Singapore ngày 12 tháng tới, ngang hàng với lão già cụ Trump 73 tuổi, rất lạ và rất thú vị. Và đây là đến bài của blogger Công Công đăng cả Dân Làm Báo và được website Ba Cây Trúc trích lại, tôi mượn để làm kết luận cho bài bình luận thời sự tuần này. Đảng viên Cộng sản Việt Nam cần học bài từ Bắc Hàn. Chủ tịch Kim Jong Un là lãnh đạo độc tài nổi tiếng về giết thuộc cấp, kể cả ám sát người thân ở nước ngoài, sẽ có hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Người đã và đang phá bỏ tất cả mọi khuôn mẫu của người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ. Cuộc họp ngày 12 tháng 6 tại Singapore nhiều phần đã diễn ra đúng như đã ấn định, cho dù đang có nhiều biến cố dần dần. Trước hết, sau khi họ Kim lại đột ngột qua tàu gặp Tập Cận Bình lần thứ hai, thái độ bỗng hằn học chửi Mỹ như trước, vì thế bị ông Tâm hủy họp. Sau khi bị hủy họp, Bắc Càn dịu giọng trở lại ngay và chấp nhận họp với bất cứ điều kiện nào. Hôm 26 tháng 5, họ Kim bất ngờ, gây bất ngờ khác là họp Thượng Bình lần thứ hai với Tổng thống Nam Hàn tại vô cùng địa điểm lịch sử biên giới hai nước, chỉ sau đúng một tháng, nhưng phía bên đất Bắc Hàn. Họ họp xong, tin tức mới được phổ biến cho thấy lãnh đạo Nam Bắc vô cùng thân mật, họ ôm nhau với nụ cười thật rạng rỡ, và mới nhất là tin Tổng thống Moon Jae-in của Nam Hàn có thể sẽ cùng họp thượng đỉnh. Điều này cho thấy họ Kim muốn người anh em vừa làm nhân chứng, vừa cùng giải quyết vấn đề phức tạp chung với Mỹ. Câu hỏi là tại sao Kim chỉ đổi là hạt nhân? Thì tôi nghĩ rằng thì là những cái này đã được các xe khác tôi lướt qua một chút. Tóm lại là Bắc Hàn đã ý thức được rằng bom nguyên tử không thể cứu được chế độ trong khi người dân đói khổ cuối cùng. Cũng chính vì chủ nghĩa cộng sản thực tế chỉ là ảo tưởng nên gây ra đại họa cho tất cả các nước áp dụng, phải sụp đổ gần như hoàn toàn từ năm 1989-1990. Về nội bộ, Kim Jong Un cũng thừa biết là cho dẫu đã ra tay sắt máu giết nhiều tướng lãnh để đe dọa nhưng vẫn bất ổn. Còn với dân, dù có đàn áp dữ dội nhưng khi đến đường cùng, cách mạng cũng phải bùng nổ. Chính những yếu tố đó buộc họ Kim phải dứt khoát thay đổi. Nhưng vấn đề cốt lõi không được nói ra chính là việc tìm kiếm bảo đảm trước hết là an toàn sinh mạng cho dòng họ Kim, và sau đó là dàn lãnh đạo Bắc Hàn để họ yên tâm không làm phản. Còn yếu tố vực dậy nền kinh tế khốn cùng thì đã có Nam Hàn, đồng thời cũng tránh được bị lệ thuộc cà rốt hay cây gậy từ phía Mỹ. Về phía Mỹ, việc giải giới bom hạt nhân là chính, còn chiến lược khi Nam Bắc Hàn thống nhất thì kỹ thuật về nguyên tử cộng với nền kinh tế hùng mạnh của Nam Hàn chắc chắn tự nó sẽ góp thêm sức mạnh để cô lập bá quyền tàu cộng nhé, để cô lập bá quyền tàu cộng. Mỹ chỉ cần có thế và kết luận là bất chiến tự nhiên thành. Trả lại với tình trạng Việt Nam thì sự liên hệ giữa Việt Nam với tàu cộng cũng không khác mấy Bắc Hàn, về chính trị kinh tế cũng bị lệ thuộc như nhau, nhưng tư cách và tính quyết đoán của lãnh đạo Bắc Hàn và Việt Nam thì khác xa. Vì thế việc thống nhất Bắc Na và Nam Hàn phải đến, vì dân tộc Triều Tiên không bị cốt nhục dân tàn, không bị chia rẽ như Việt Nam, ngoại trừ phía Bắc bị tụt hậu về mọi mặt, còn Việt Nam đã thống nhất hơn 43 năm, nhưng nhân tâm vẫn ly tán và hiện tại đang trở thành băng đảng, không chỉ riêng tại miền Nam như từ sau năm 1975 mà ở cả nước. Cụ thể, để cứu bản thân và gia đình, đảng viên Cộng sản Việt Nam cần có hành động cấp bách. Hành động cấp bách là như thế nào? Và cái hành động cấp bách này tôi có thể làm tóm tắt cho cái kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Dù tại chức hay hưu trí, phải kết hợp làm một cuộc cách mạng thanh toán ngay phần tử phản động bị tàu cộng cài cấm từ trung ương đến địa phương, là thanh toán nội bộ. Thứ hai là công khai tạ tội với dân tộc về sự sai lầm của đảng đã gây ra cảnh huynh đệ tiên tàn. Thứ ba là áp lực đảng phải thả ngay tất cả tù nhân lương tâm và kêu gọi họ thành lập mặt trận đoàn kết toàn dân. Thứ tư là tiến hành tổ chức tổng tuyển cử theo thể chế dân chủ tự do, mời quốc tế làm nhân chứng với cam kết là tuyệt đối xóa bỏ mọi phân biệt hận thù. Quay về với dân tộc thì đảng viên không còn lo sợ bị trả thù để cùng chống giặc cứu nước. Còn nếu không, đảng cũng sẽ bị tan rã theo tiến trình tự nhiên, và lúc đó bánh xe lịch sử tự nó sẽ nghiền nát mọi vật cản trên đường đi. Và bây giờ là vài lời kết luận ngắn gọn của tôi. Là trong cái cảnh tình hình thế giới của thế kỷ 21, nó không còn như cuối thế kỷ 20. Và chính chóp bu của Việt Nam Cộng sản sinh hoạt nội bộ với nhau đã đánh giá rằng tình hình vô cùng phức tạp và rất khó nắm bắt. Tôi nhớ lại rằng từ khi mà cách mạng Hoa mà cách mạng Màu xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi, thì báo Nhân dân của Việt Nam Cộng sản đã hô hoán lên rằng sau khi biến chuyển ở Trung Đông và Bắc Phi như thế thì Mỹ sẽ quay về Á Châu Thái Bình Dương và chĩa mũi giáo vào các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cụ thể là Trung Quốc và nước ta trong hoàng kép. Và bây giờ thì mũi giáo đang chĩa mạnh rồi đó. Việt Nam Cộng sản đang nắm bắt thế nào đây? Tôi thấy rằng nó khó nắm bắt, cho nên thái độ của nó đã tỏ ra tơ lơ mơ và rất là lúng túng. Các bọn họp có con tàu thì bây giờ tôi thấy rằng Nguyễn Phú Trọng đã không còn xuất hiện công khai nữa. Trên các kép hát mà đóng vai con tàu thì bị hạ màn, và các kép về Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc với các thứ, anh thì đi lại Mỹ, anh thì đi lại Nga, đây lại Nhật, đi lại trong phương, thì các kép đó bây giờ đang được đưa ra diễn tưởng và để xem nó diễn tưởng như thế nào. Thì chỉ ít ngày nữa để xem cái hội nghị 12 tháng 6 này Singapore diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ biết rằng thì hài kịch Việt Nam Cộng sản nó sẽ diễn theo cái kịch bản nào. Mà càng ngày thì các kịch bản của nó càng chọc cười không nổi.